là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trong tỉnh là phản ánh về kết quả công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Văn Chấn. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ phản ánh về việc đổi mới phương pháp giảng dạy kiến thức quốc phòng an ninh của trường Trung học phổ thông Cảm Nhân, huyện Yên Bình. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 1 tháng 11, tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức lễ công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc điều động và bổ nhiệm chức danh chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm. Theo quyết định số 1976 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thái Bình, Chánh Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái, thời gian bổ nhiệm là 5 năm, thay đồng chí Mai Mộng Tuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái kiêm chi cục trưởng chi cục kiểm lâm, vừa được Ủy ban nhân dân tỉnh phân công để Hội đồng nhân dân huyện Văn Chấn bầu làm chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trên cương vị mới được bổ nhiệm, đồng chí Nguyễn Thái Bình cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tín nhiệm giao trọng trách cho chi cục kiểm lâm và hứa hẹn sẽ nỗ lực phấn đấu xây dựng mối đoàn kết thống nhất cao trong đơn vị, không ngừng nâng cao năng lực trình độ xứng đáng với niềm tin của ngành kiểm lâm giao phó.
Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Yên Bái đang duy trì hoạt động trên 2.400 tổ tiết kiệm và vay vốn ở khắp các thôn bản, khu dân cư trong tỉnh. Bình quân mỗi tổ tiết kiệm quản lý 1 tỷ đồng dư nợ. Hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Tổ tiết kiệm và vay vốn còn được giao nhiệm vụ tổ chức bình xét công khai dân chủ những người có đủ điều kiện vay vốn tín dụng ưu đãi, có sự quản lý hướng dẫn giám sát của các tổ chức chính trị xã hội, của trưởng thôn bản, trình Ủy ban nhân dân cấp xã phê duyệt. Nhờ đó, các tổ tiết kiệm ngày càng phát huy được hiệu quả trong quản lý.
Bên cạnh việc tăng số lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỉnh Yên Bái đã và đang tập trung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo chiều sâu. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng 5 xã nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn 2017-2019 là xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, xã Lữ Đô, huyện Lục Yên, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn và xã Đại Minh, huyện Yên Bình. Qua đó nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được của các xã ở giai đoạn trước. Từ đó nhằm xây dựng các mô hình điểm về nông thôn mới, tạo thêm động lực, sức lan tỏa của phong trào xây dựng nông thôn mới tại các xã trong tỉnh. Tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng từ phong trào xây dựng nông thôn mới, đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện, kinh tế phát triển bền vững, an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là những thành công ban đầu của chương trình xây dựng nông thôn mới mà các cấp các ngành đã và đang nỗ lực triển khai.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền triển khai có hiệu quả cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, nên từ khi triển khai cuộc thi đến nay toàn tỉnh đã có trên 34.470 bài dự thi. Đây là lần thứ hai tỉnh Yên Bái tổ chức cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt-Lào với quy mô toàn tỉnh, thu hút đông đảo các cá nhân tập thể tham gia. Đáng chú ý là cuộc thi năm nay không chỉ có cán bộ đảng viên, chiến sĩ quân đội, công an nhân dân mà còn thu hút được nhiều các thành phần, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh như các cựu chiến binh, cán bộ hưu trí, học sinh sinh viên, công nhân, nông dân. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là dịp để người dân Yên Bái, đặc biệt là thế hệ trẻ, tìm hiểu rõ hơn về mối quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc Việt-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân Suphanuvong, Chủ tịch Cai Sòm Phong Vi Hàn đặt nền móng và dày công vun đắp.
Từ đầu năm 2017 đến nay, Thư viện huyện Lục Yên đã thu hút trên 6.200 lượt độc giả đến đọc và mượn sách, cấp trên 100 thẻ bạn đọc, bổ sung 286 bản sách, 13 loại báo chí, tạp chí. Nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, Thư viện huyện Lục Yên đã phối hợp với Thư viện tỉnh luân chuyển trên 16.000 lượt sách báo, duy trì mở cửa thường xuyên vào các ngày làm việc trong tuần, tổ chức triển lãm trưng bày ấn phẩm sách báo phục vụ các ngày lễ lớn của Trung ương, địa phương theo hướng dẫn của Thư viện tỉnh, trưng bày sách báo nhân ngày sách Việt Nam, kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, trưng bày sách tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.
Công an huyện Yên Bình vừa phát hiện bắt giữ gần 7 mét khối gỗ không rõ nguồn gốc. Theo đó, qua công tác tuần tra kiểm soát tại km 56+700 quốc lộ 70 thuộc thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, tổ công tác công an huyện Yên Bình đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 21C03739 vận chuyển gần 7 mét khối gỗ lý và gỗ xến thuộc danh mục quý hiếm. Tại thời điểm kiểm tra, chủ số gỗ là anh Nguyễn Xuân Thủy, sinh năm 1976, trú tại thôn Ngòi Khang, xã Bảo Ái, huyện Yên Bình, không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc hợp pháp số lượng gỗ trên, nên công an huyện Yên Bình đã lập biên bản tạm giữ phương tiện vận chuyển và toàn bộ số gỗ trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, nhờ tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ cùng quyết tâm của ngành thuế nên đến nay huyện Văn Chấn đã hoàn thành dự toán ngân sách tỉnh giao năm 2017 với tổng mức thu 153,5 tỷ đồng. Đây là động lực để huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán Hội đồng Nhân dân huyện đã đề ra và hoàn thành toàn diện chỉ tiêu pháp lệnh năm. Ghi nhận của cộng tác viên Thanh Huyền, Quang Sơn.
Là một trong những doanh nghiệp có số thu nộp ngân sách cao và ổn định nhất của huyện Văn Chấn, công ty trách nhiệm hữu hạn chè Bình Thuận hiện đang sở hữu hệ thống nhà xưởng, dây chuyền, trang thiết bị sản xuất chè tiên tiến hiện đại nhất với tổng mức đầu tư khoảng 24 tỷ đồng. Từ 12 máy vò chè, 3 máy sấy, 2 máy tách cẫng cùng 2 phân xưởng sàng phân loại sản phẩm chè. Trong thời điểm cuối vụ chè năm nay, công ty vẫn duy trì sản xuất thường xuyên 20 tấn chè nguyên liệu một ngày, cao điểm nhất là sản xuất 60 tấn một ngày, đồng thời tạo việc làm và thu nhập bình quân 6 triệu đồng một tháng cho gần 50 lao động tại địa phương. Sản xuất kinh doanh hiệu quả, đến gần hết tháng 10, công ty đã thu mua gần 4.000 tấn chè nguyên liệu, xuất bán hơn 702 tấn chè thành phẩm, doanh thu đạt hơn 16 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 2 tỷ đồng. Ông Nguyễn Quang Khâm, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn chè Bình Thuận cho biết thêm. Tháng 10 đối với cán bộ viên chức chi cục thuế huyện Văn Chấn là thời điểm khá bận rộn, bởi thời điểm này là giai đoạn thi đua nước rút để đơn vị hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Đặc biệt khi Văn Chấn được lựa chọn cùng với Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên triển khai thí điểm ủy nhiệm thu thuế khoán đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn cho ngành bưu điện huyện. Vì vậy đòi hỏi phải có sự phối hợp đồng bộ giữa hai đơn vị cùng tham gia. Cùng với công tác tập huấn nghiệp vụ, ủy nhiệm thu hàng ngày, cán bộ viên chức ngành thuế lại cùng với các giao dịch viên của bưu điện huyện đến từng hộ kinh doanh cá thể tuyên truyền về chính sách quy định thời gian, quy định cách thức mới về thu nộp ngân sách hàng tháng nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng nguồn thu theo quy định. Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Phó Giám đốc Bưu điện huyện Văn Chấn chia sẻ. Với tổng số gần 2.000 hộ kinh doanh cá thể được đưa vào quản lý lập bộ thu thuế, bình quân mỗi năm, các hộ kinh doanh cá thể của huyện Văn Chấn nộp ngân sách đạt xấp xỉ 3 tỷ đồng, song đây vẫn được xác định là nguồn thu quan trọng, ổn định, cần được chú trọng để các hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đối với nhà nước. Chị Sa Thị Hồng Nhung, chủ hộ kinh doanh đã có hơn 12 năm buôn bán tại trung tâm xã Sơn Thịnh, năm nào gia đình chị cũng chấp hành nghiêm nghĩa vụ nộp thuế. Đặc biệt trong thời điểm này, chị cùng với các hộ kinh doanh tại khu vực chợ Sơn Thịnh đang phối hợp tạo điều kiện để mỗi giao dịch viên của bưu điện huyện đến triển khai chính sách mới và nộp tiền thuế tháng ngay tại cửa hàng. Chị Sa Thị Hồng Nhung cho biết thêm. Với quyết tâm hoàn thành dự toán ngân sách tỉnh giao ngay trong tháng 10 năm 2017, huyện Văn Chấn đã đề ra các giải pháp đồng bộ triển khai thực hiện. Chi cục thuế huyện đã rà soát phân tích từng nguồn thu cụ thể, tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện trong công tác thu ngân sách, phối hợp cùng các ngành chức năng chủ động nắm bắt tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư thuận lợi để các doanh nghiệp ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tích cực tuyên truyền hướng dẫn triển khai chính sách thuế, đồng thời kiên quyết xử lý đối với những doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh có biểu hiện chây ì, nợ đọng thuế. Nhờ đó, chỉ trong tháng 10 vừa qua, huyện Văn Chấn đã thu được hơn 22 tỷ đồng, nâng tổng số thu cân đối ngân sách toàn huyện lên 153,5 tỷ đồng, đạt 101% dự toán tỉnh giao và tăng 17% so với cùng kỳ. Trong tổng số 9 chỉ tiêu thu, Văn Chấn đã đạt 4 chỉ tiêu bao gồm thu quốc doanh 48,5 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 23,5 tỷ đồng, thu tiền thuê đất 700 triệu đồng, thu phí và lệ phí 3,5 tỷ đồng. Ông Nguyễn Ngọc Anh, chi cục trưởng chi cục thuế huyện khẳng định.
Chúng tôi xác định nhiệm vụ thu trọng tâm là thu lĩnh vực từ quốc doanh, ngoài quốc doanh. Đây là hai cái nguồn thu trọng điểm vì các doanh nghiệp ở trên địa bàn chiếm tỷ trọng tương đối lớn, là dụ lĩnh vực sản xuất điện, lĩnh vực sản xuất khai thác quặng đá và lĩnh vực sản xuất chè. Thì từ đó chúng tôi đã tạo mọi điều kiện cho sản xuất kinh doanh và thường xuyên xuống các doanh nghiệp nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và kịp thời đề xuất những vướng mắc khó khăn thuộc lĩnh vực ngành quản lý và với lĩnh vực mà khác do huyện quản lý để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, từ đó tạo môi trường kinh doanh và các sản phẩm phục vụ tốt cho cái kê khai nộp thuế theo quy định.
Việc hoàn thành dự toán thu ngân sách tỉnh giao ngay trong tháng 10 đang là nguồn động lực để huyện Văn Chấn phấn đấu hoàn thành mục tiêu tổng thu 159 tỷ đồng theo nghị quyết Hội đồng Nhân dân huyện đã đề ra. Trước mắt, để hoàn thành số thu, trước ngày 31 tháng 12 năm 2017, huyện sẽ tập trung chỉ đạo các cấp ủy chính quyền, các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp tiếp tục chung tay thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, tạo môi trường đầu tư thông thoáng và môi trường kinh doanh bình đẳng, hỗ trợ người nộp thuế để thu hút đầu tư vào địa bàn, đồng thời tiếp tục ứng dụng tối đa công nghệ thông tin vào các khâu, các bước công việc, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, duy trì nâng cao chất lượng kê khai qua mạng và nộp thuế điện tử, tăng cường kiểm tra quản lý khai thác hoạt động tập trung vào các nhóm có số thu nộp ngân sách lớn như các doanh nghiệp thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng sản. Phấn đấu trong năm tới sẽ tăng tổng thu ngân sách toàn huyện lên dự kiến 180 tỷ đồng.
Trời chỉ có có hai người yêu nhau. Đường đi về rừng, đường đi xuống núi, trời chỉ có sao sống sao chiều, núi chỉ có hai người, hai người.
Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng về an ninh quốc phòng nên những năm qua trường Trung học phổ thông Cảm Nhân huyện Yên Bình đã tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh. Qua đó các em thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trong những năm qua, trường Trung học phổ thông Cảm Nhân Yên Bình luôn có sự đổi mới về phương pháp giảng dạy, kiến thức quốc phòng, đảm bảo sát với chương trình, nội dung quy định và nhận thức của đối tượng học sinh trên địa bàn. Đồng thời lựa chọn học sinh nhanh nhẹn, nhận thức nhanh, bồi dưỡng đội mẫu để trực tiếp trao đổi hướng dẫn học sinh trong quá trình luyện tập. Nhờ đó các em đã có những giờ học thoải mái và phát huy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác học tập rèn luyện để vận dụng giữa lý thuyết với thực hành đạt kết quả cao nhất. Em Vũ Minh Hoàn, lớp 12A1, trường Trung học phổ thông Cảm Nhân Yên Bình nói:
Lần đầu tiên học môn này thì em cảm thấy khó lắm, nhưng mà nhờ các thầy cô giáo dạy dỗ tỉ mỉ thì em cũng thấy thích học môn này hơn. Tại vì môn này cũng giúp nhiều cho em trong quá trình học tập, như là rèn luyện phong cách học tập nhanh nhẹn, tính kỷ luật cao và ý thức học tập tốt hơn ạ, trong các môn khác, để làm cơ sở cho em học tốt các môn khác hơn ạ.
Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, đội ngũ cán bộ giáo viên trực tiếp đảm nhận giảng dạy bộ môn giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh luôn tích cực nghiên cứu tài liệu, bài giảng, cập nhật kiến thức thực tiễn, sử dụng phương pháp học mới, ôn cũ, giới thiệu nội dung bài học, đề dẫn gợi mở để học sinh trao đổi, phát huy tinh thần tự học, kiến thức hiểu biết của mình vào bài học, tạo sức cuốn hút, hưng phấn cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu bài giảng, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo đổi mới phương pháp giáo dục, đảm bảo chất lượng hiệu quả thiết thực, sát với tự người học. Thầy giáo Tạ Đức Hùng, giáo viên trường Trung học phổ thông Cảm Nhân Yên Bình cho biết:
Trường chúng tôi là trường ở vùng rất sâu xa, vùng đặc biệt khó khăn. Thứ hai, đối tượng học sinh là cơ bản là con em người dân tộc thiểu số, là chiếm tới trên 95%. Vì vậy, trong cái kết hợp với giáo dục toàn diện thì môn giáo dục quốc phòng chúng tôi hướng dẫn các em. Thứ nhất đó là về lý thuyết thì chúng ta học những cái đặc về cái cơ bản. Còn đối với thực hành thì tôi đi sâu sát hơn về cái thực hành và cũng nội dung của từng môn, nội dung của từng bài thì chúng tôi sẽ được cử ra những đội hình đội mẫu để làm cho các em nó thực tế hơn và cho các em nắm được rõ về cái nội dung giáo quốc phòng trong trường trung học phổ thông.
Để từng bước khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, duy trì tỷ lệ học sinh ra lớp và đội ngũ giáo viên giảng dạy môn học, những năm qua trường Trung học phổ thông Cẩm Nhân Yên Bình đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã và trực tiếp cử giáo viên xuống từng nhà dân tuyên truyền, vận động học sinh đến lớp đạt 96,6%. Đồng thời phát huy nội lực, tính tích cực xây dựng, sửa chữa sân trường, bãi tập, cơ sở vật chất và bổ sung hệ thống trang thiết bị đảm bảo công tác giảng dạy. Lựa chọn giáo viên có trình độ sức khỏe và kinh nghiệm tham gia các lớp tập huấn bộ môn dành cho ngành giáo dục và cơ quan quân sự các cấp, nâng cao trình độ chuyên môn và có những giải pháp cụ thể đồng bộ để nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh. Nhà trường đã xây dựng đầy đủ hệ thống kế hoạch giáo án bài giảng bộ môn theo phân phối chương trình chung, chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Phát huy 7 đề tài sáng kiến kinh nghiệm được áp dụng trong công tác quản lý giảng dạy. Với kết quả năm học 2016-2017, có trên 97% học sinh đạt yêu cầu trở lên, trong đó có trên 50% học sinh đạt khá giỏi, 97% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi và sáng tạo khoa học cấp tỉnh. gắn giáo dục quốc phòng an ninh với học tập ngoại khóa, giáo dục truyền thống. Nhờ đó đã giúp học sinh nâng cao nhận thức toàn diện, rèn luyện tác phong kỷ luật và xây dựng ý chí quyết tâm cao trong học tập. Thầy giáo Nguyễn Văn Lịch, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cẩm Nhân Yên Bình trao đổi.
Để khắc phục những cái khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn về đội ngũ giảng dạy ở trong nhà trường thì nhà trường cũng đã có những cái biện pháp báo cáo với lại cấp ủy, chính quyền địa phương, sở dục đào tạo cử các cán bộ giáo viên có năng lực chuyên môn đi bồi dưỡng để về đảm nhiệm cái môn dạy giáo dục quốc phòng. Thứ ba là nhà trường cũng đã chỉ đạo các cái tổ chuyên môn, chỉ đạo các cái tổ chức đoàn thể trong nhà trường tập trung nâng cao cái chất lượng giáo dục toàn diện ở trong nhà trường để đảm bảo cái giáo dục toàn diện theo cái tinh thần nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Với những quan điểm nhận thức đúng đắn về công tác giáo dục quốc phòng an ninh và cách làm sáng tạo hiệu quả trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nỗ lực khắc phục khó khăn, nhiều năm liền trường Trung học phổ thông Cẩm Nhân Yên Bình luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được các cấp khen thưởng và là một trong những điểm sáng về công tác giáo dục kiến thức quốc phòng an ninh cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn, được cấp ủy chính quyền địa phương các cấp và cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh huyện Yên Bình đánh giá cao. Thượng tá Lê Anh Dũng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Bình nói:
Trong năm 2016-2017 để là triển khai và thực hiện tốt cái luật giáo dục quốc phòng an ninh, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh của huyện. Trong năm 2016-2017 chúng tôi tập trung vào huấn luyện giáo dục quốc phòng an ninh cho 4 trường, trong đó đạt trên 3.000 học sinh, đạt tỷ lệ là 70% khá và giỏi. Qua cái huấn luyện tôi thấy giáo dục quốc phòng an ninh thì trường Trung học phổ thông Cẩm Nhân là một trong những trường tiêu biểu về khắc phục mọi khó khăn về cơ sở vật chất, về con người đã làm tốt cái công tác giáo dục quốc phòng an ninh, đổi mới về phương pháp huấn luyện, đổi mới về phương pháp giáo dục. Và trong năm 2017, hội thao về cái quốc phòng an ninh của học sinh thì đã đạt là kết quả là tốt. Qua đó là chúng thấy trường một trong những trường Cẩm Nhân là một trong những trường điểm sáng về cái công tác giáo dục quốc phòng an ninh.
Phát huy những kết quả đạt được trong công tác giáo dục đào tạo năm 2016-2017 và tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tiếp tục đổi mới hình thức phương pháp giảng dạy bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh là cơ sở và điều kiện quan trọng để trường Trung học phổ thông Cẩm Nhân Yên Bình thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn trong tình hình mới.
Chương trình Thời sự sáng của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện.
Chuyên mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay xin đề cập tới vấn đề dân số trong tình hình mới. Đây cũng là nội dung được Hội nghị Trung ương 6 vừa qua xác định là vấn đề có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với phát triển bền vững của mỗi quốc gia dân tộc. Quy mô dân số của nước ta vào năm 2030 ở mức 104 triệu người là mục tiêu cụ thể sẽ được chính phủ triển khai thực hiện sau khi nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới do Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 của Đảng đề ra. Trong khoảng thời gian 13 năm từ năm 2017 đến năm 2030, dân số nước ta chỉ được tăng thêm khoảng 9 triệu người. Hiện tại dân số nước ta ở mức 95 triệu người là một vấn đề nan giải đối với công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, nhất là trong bối cảnh chuyển trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới ra đời nhằm góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển hướng trọng tâm công tác dân số sang giải quyết toàn diện các vấn đề dân số, quy mô, cơ cấu phân bổ và nâng cao chất lượng dân số, coi công tác dân số và phát triển là nhiệm vụ của toàn dân. Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững và phải đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia. Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 về nội dung công tác dân số, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là vấn đề rất lớn và khó, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, liên quan đến việc bảo vệ phát triển giống nòi quốc gia dân tộc. 25 năm qua, cả nước đã kiên trì, kiên quyết thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Mỗi cặp vợ chồng chỉ có 2 con theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Bên cạnh những kết quả thành tựu đã đạt được, vẫn còn không ít những hạn chế yếu kém và phát sinh những vấn đề mới cần kịp thời có định hướng xử lý, bao gồm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tăng nhanh ở mức nghiêm trọng và ngày càng lan rộng. Nước ta đang bước vào thời kỳ già hóa dân số, đứng trước nguy cơ chưa giàu đã già. Chất lượng dân số, nhất là chiều cao và thể lực chậm được cải thiện.
Bên cạnh đó là mức sinh giữa các vùng miền còn có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể như khu vực thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ sinh giảm xuống rất thấp, chỉ khoảng 1,35 con trên một phụ nữ. Vùng Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long chỉ khoảng 1,5 con trên một phụ nữ. Trong khi đó ở các địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, Trung du miền núi phía Bắc, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, tỷ lệ sinh tăng cao, đang ở mức từ 2,3 đến 2,5 con trên một phụ nữ. Nếu như trước đây chúng ta thường có khẩu hiệu mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con, thì sau khi có nghị quyết Trung ương 6, khẩu hiệu là mỗi cặp vợ chồng nên sinh 2 con. Nhưng chúng ta không nên hiểu lầm là nhà nước sẽ thực hiện chủ trương nới lỏng mức sinh. Phát biểu về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình khẳng định, không có đề xuất nào có cụm từ đẻ thoải mái và cũng không có từ ngữ nào là nới lỏng mức sinh cả. Trong thời gian tới, nhà nước sẽ không đặt vấn đề tiếp tục giảm sinh. Thay vào đó, trước mắt vẫn duy trì mức sinh thay thế 2,1 con trên một phụ nữ, vận động giảm sinh ở vùng có mức sinh cao và vận động sinh đủ 2 con ở nơi có mức sinh thấp, bảo đảm quy mô dân số năm 2030 ở nước ta ở mức 104 triệu người, năm 2049 đạt mức 113 đến 115 triệu người. Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011-2020 với mục tiêu tổng quát nâng cao chất lượng dân số, cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản, duy trì mức sinh hợp lý, giải quyết tốt những vấn đề về cơ cấu dân số và phân bổ dân số. Để đạt được các mục tiêu đã nêu và đưa nghị quyết về công tác dân số trong tình hình mới vào cuộc sống, các cấp ủy đảng, chính quyền và ngành dân số cần có những giải pháp đồng bộ hiệu quả trong việc chuyển hướng trọng tâm từ chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trong đó đặc biệt quan tâm tới chất lượng dân số, quy mô, cơ cấu và phân bổ dân số vùng miền hợp lý, nâng cao chất lượng dân số bằng chính sách duy trì mức sinh thay thế.
Quý vị và các bạn vừa nghe mục Mỗi tuần một chuyện. Cuối chương trình hôm nay là mục Thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Lý Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Thông báo: Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 là một trong những trung tâm y học hàng đầu của quân đội và quốc gia, với hệ thống cơ sở vật chất trang thiết bị y tế tiên tiến hiện đại nhất trên thế giới và các nước trong khu vực. Trước nhu cầu khám chữa bệnh toàn diện, phục vụ theo tiêu chuẩn 5 sao, Bệnh viện 108 đã triển khai khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu. Công trình bao gồm tổ hợp khám và điều trị hoàn chỉnh, kết nối hệ thống hạ tầng của bệnh viện, tạo ra khu khám bệnh và phẫu thuật hiện đại. Đến đây, bệnh nhân sẽ nhận được sự phục vụ nhanh chóng toàn diện từ khám, tư vấn, xét nghiệm, phẫu thuật và điều trị. Đặc biệt, bệnh nhân có thể chọn bác sĩ mổ, thời gian mổ theo ý mình và hưởng những tiện ích như khách sạn 5 sao khi nào điều trị. Liên hệ: khu phẫu thuật và điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện 108, số 1 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Hotline: 0971-830-166.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.